Trích sách Tiên tri Amos. Trong những ngày ấy, một vị tư tế ở Bethel là Amasia sai người đến với Jeroboam, vua Israel, mà thưa rằng: Amos đã nổi loạn chống đức vua ngay trong nhà Israel. Xứ sở không chịu nghe các lời của y. Vì đây, Amos nói rằng Jeroboam sẽ chết vì gươm và dân Israel sẽ bị đày xa xứ sở. Và Amasia đã nói với Amos: Hỡi nhà tiên tri, hãy trốn sang đất Juda mà kiếm ăn và nói tiên tri. Đừng ở Bethel mà tiếp tục nói tiên tri nữa. Vì đây là nơi thánh của vua, là đền thờ của vương quốc. Nhưng Amos trả lời Amasia rằng: Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải con của tiên tri. Nhưng tôi là một mục tử, chuyên trồng cây sung. Chúa đã bắt tôi khi tôi đi theo đoàn vật, và Chúa bảo tôi: Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của ta. Và này, hãy nghe lời Chúa phán. Người bảo: Chớ nói tiên tri chống lại Israel, chớ chỉ trích dòng họ kẻ theo dị thần. Chính vì thế mà Chúa phán như sau: Vợ ngươi sẽ gian dâm trong thành phố, con trai, con gái ngươi sẽ gục ngã dưới lưỡi gươm. Ruộng vườn ngươi sẽ bị phân tán, chính ngươi, ngươi sẽ chết trên đất nhơ nhớp. Và dân Israel sẽ bị đày ải xa quê hương mình. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, 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 Alleluia.
Chúa phán: Ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống.
Alleluia, 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 Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của người. Bấy giờ người ta đem đến cho người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: Hỡi con hãy vững tin, tội con được tha rồi. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: Ông này nói phạm thượng. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng tội con được tha rồi, hay nói, hãy trỗi dậy mà đi, đàng nào dễ hơn? Nhưng nói thế là để các ngươi biết rằng, trên đời này con người có quyền tha tội. Bấy giờ người nói với người bất toại: Con hãy trỗi dậy, vác giường mà về nhà con. Người ấy trỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bà anh chị em, qua bài phúc âm Thánh Matthew tường thuật cho chúng ta về người bất toại nằm trên giường được người ta khiêng đến. Họ muốn đưa người bất tội đến với Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, khiêng một kẻ bất tội đi rất là khó khăn, và nếu đọc trong Marco thì chúng ta biết rõ hơn là họ còn khó khăn hơn nữa là đưa lên tận mái nhà, dỡ mái nhà ra đọc thòng, người bắt tội xuống trước mặt Chúa Giêsu, bởi vì người ta đông quá, rất là nhiều người khao khát đến với Chúa, và họ lắng nghe lời của Chúa. Ở đây, khi đưa bệnh nhân tới Chúa Giêsu, thì Ngài không có chữa lành ngay lập tức, mà Ngài lại chữa lành cái vết thương sâu xa nhất của người này cũng như của toàn thể nhân loại, đó là tội lỗi. Cho nên câu đầu tiên Chúa nói với người bắt tội là hỡi con hãy vững tin, tội con được tha rồi. Và ở đó, dĩ nhiên, những người theo dõi Chúa Giêsu là các luật sĩ, các biệt phái. Họ đã nghĩ ngay lập tức là Chúa nói phạm thượng, bởi vì họ chỉ nghĩ Chúa Giêsu là một con người bình thường, tại sao có quyền tha tội. Và Chúa Giêsu biết tất cả cái phản ứng của họ, và Chúa biết họ đang nghĩ gì trong lòng, và Chúa đặt vấn đề với họ, tại sao lại suy nghĩ sai như vậy? Vì nói tội con được tha rồi hay là hãy trỗi dậy mà đi, đàng nào dễ hơn? Chúng ta đặt vấn đề đi, đàng nào dễ hơn? Đối với một Thiên Chúa thì vấn đề chữa lành thể lý, tạo cả cái vũ trụ này, tạo dựng những con người mới, đối với Chúa không có gì khó khăn hết, bởi vì Ngài là Thiên Chúa, là đấng sáng tạo cả cái vũ trụ này và toàn thể nhân loại. Cho nên Chúa chỉ cần phán một lời là mọi sự liền có như ý Chúa. Nhưng để tha thứ tội lỗi, Chúa đã đến với con người và Chúa sẵn sàng hy sinh cho đến chết trên thập giá. Chúa đến với con người mang cái thân phận con người giống chúng ta mọi đàng để đền tội cho chúng ta. Mà muốn đền tội cho con người thì trong cái thân phận của con người Chúa giống chúng ta mọi đàng chỉ trừ tội lỗi để Chúa vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá và đền cái tội con người không vâng lời Chúa đã phạm tội chống lại Thiên Chúa, đã lấy con người làm trung tâm chứ không lấy Chúa làm trung tâm. Thì ở đây Chúa Giêsu đầu phục ý muốn của Chúa Cha hoàn toàn 100% cho đến chết trên thập giá. Cho nên để tha tội cho con người, để con người có thể nhận được sự tha thứ của Chúa, nó khó vô cùng. Chúa sẵn sàng tha thứ vô điều kiện. Vì lúc chúng ta là tội nhân, Chúa đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá, đền tội thay cho nhân loại. Nhưng mà con người có nhận hay không, đó là vấn đề riêng của mỗi cá nhân, có tự do để nhận sự tha thứ của Chúa. Và vấn đề đặt ở đây là vấn đề tha thứ tội lỗi, nó khó hơn là tạo cả cái vũ trụ này. Vì vậy, Chúa đặt vấn đề cho mọi người ở đó và để cho mọi người tại đó biết rằng Ngài chính là Thiên Chúa có quyền tha tội. Thì Ngài mới chữa lành cho cái bệnh nhân bất tội này. Chỉ cần một lời của Chúa thôi, con hãy trỗi dậy, vác giường mà về nhà con. Và ngay lập tức, người đó đã trỗi dậy và đi về nhà trước mặt mọi người. Và dân chúng thì sợ hãi, tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người cái quyền năng như vậy. Dĩ nhiên, chúng ta biết, các luật sĩ, các biệt phái, họ rất là bực mình. Nhưng mà họ cũng phải thán phục là một lời của Chúa Giêsu, bệnh nhân đã được lành ngay lập tức trước mặt họ. Thì cái quyền năng tha thứ tội lỗi kia đến từ Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu có phải đến từ Thiên Chúa hay không? Đó là vấn đề được đặt ra cho những người chứng kiến phép lạ này, và cũng đặt ra cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có thực sự nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực đã đến trên trần gian, Ngài đã yêu chúng ta cho đến chết, và Ngài sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho nhân loại, vì Ngài đã gánh tất cả tội lỗi của chúng ta trên thập giá rồi. Điều quan trọng là chúng ta có đến để nhận sự tha thứ của Chúa hay không. Cho nên mỗi người chúng ta ngày hôm nay có nhận sự tha thứ của Chúa thì chúng ta phải hoán cải, phải quay về bên Chúa để chúng ta nhận sự tha thứ của Chúa và phải sống theo lời dạy của Chúa để mọi cái bệnh tật trong tâm linh, trong tâm lý, trong thể lý của chúng ta được chữa lành. Nhất là cái tình trạng bị trói buộc trong nô lệ tội lỗi được giải thoát hoàn toàn. Nhờ ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu, chúng ta không còn nô lệ cho tội lỗi, cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú, cho những đam mê bất chính và nhất là nô lệ cho ma quỷ. Vì vậy, chúng ta hãy trở về với Chúa để chúng ta trở nên những người con của Chúa. Tội con đã được tha rồi. Chúng ta nhận sự tha thứ của Chúa để sống như một đứa con của Cha trên trời, chứ không phải để sống mãi mãi trong cái tình trạng là lấy con người làm trung tâm, lấy cuộc sống trần gian làm trung tâm, chứ không phải lấy Chúa làm trung tâm. Tình trạng đó, nó làm cho con người đau khổ biết bao nhiêu, từ thế hệ này qua thế hệ kia. Thì tại sao Chúa đã đến hơn 2.000 năm rồi, chúng ta vẫn cứ quay lưng với Thiên Chúa, thì chúng ta cứ tiếp tục làm nô lệ cho tội lỗi, cho sự dữ. Và bao nhiêu cái bệnh bất tội nó làm khổ chúng ta. Chúng ta hãy nhờ những người khác đưa chúng ta đến với Chúa. Tại sao chúng ta cứ để cái tình trạng bất tội hoài như vậy? Chúa là Thiên Chúa yêu thương của chúng ta. Làm sao chúng ta lại dừng lại ở những chuyện của trần gian này mà không nhìn tới cùng đích của chúng ta? Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa để sống đời đời với Chúa. Tại sao chúng ta cứ bận tâm những thứ chóng qua mà không tìm tới cùng đích của mình? Chúa Kitô đã đến trần gian để cứu độ chúng ta. Chúng ta hãy đến với Ngài. Và những người đã đến với Ngài thì giúp những người khác đang bị bắt tội cũng đến với Chúa Giê-xu. Người bắt tội không thể đến với Chúa Giê-xu nếu không có những người khác khiêng bệnh nhân đến. Vì vậy, chúng ta cần đưa người nhà của chúng ta, gia đình con cái của chúng ta đến với Chúa Giê-xu để chính Chúa làm những gì tốt nhất cho mỗi người chúng ta. Trước tiên là giải thoát chúng ta khỏi nô lệ cho tội lỗi, cho bao nhiêu sự dữ nó đang khống chế chúng ta. Và ngày nay rất là nhiều phương tiện trên Internet, TV, phim ảnh, sách báo, văn hóa sự chết, nó kéo chúng ta đi vào trong nô lệ của sự dữ. Thì chúng ta hãy đến với Chúa Giê-xu, hãy quyết tâm tìm kiếm Chúa Giê-xu để chúng ta được bình an và hạnh phúc. Còn nếu không, chúng ta cũng giống như phía bắc của nước Do Thái ngày xưa. Chúa gửi tiên tri Amos đến, nhưng họ không nghe, và Amos đã báo cho họ biết. Rồi đây, đất nước của họ sẽ bị gục ngã dưới lưỡi gươm bởi vì đế quốc Assyria lớn mạnh lên, sẽ chiếm miền bắc của nước Do Thái, rồi bắt họ đi làm nô lệ ở bên phía bắc của nước Do Thái, thành phố Ninive chẳng hạn. Rồi những người khác được đưa đến để lập cư ở phía bắc này và thành cái dân tộc Samari. Và rồi bao nhiêu những sự dữ mà họ gây ra, họ không tôn thờ Chúa mà lại dựng lên những cái đền thờ để thờ bò vàng ở vùng Bethel và vùng Dan của phía bắc của nước Do Thái. Thì họ đã từ chối Chúa đi thờ những tà thần. Tà thần ngày hôm nay cũng vậy, là tiền bạc, là danh vọng, là lạc thú, là những cái mẫu mực chóng qua của trần gian. Và bao nhiêu thứ mà ngày hôm nay người ta dành rất nhiều thời gian cho những chuyện trên Internet, trên iPhone, iPad, hoặc là những cái chương trình của hệ thống truyền thông, truyền thanh, truyền hình, media đủ thứ, tất cả đều không nói về Chúa mà lôi kéo chúng ta trong cái văn hóa sự chết. Chúng ta hãy cẩn thận để chúng ta biết được Chúa là Thiên Chúa của chúng ta. Ngài muốn yêu thương chúng ta, muốn giải thoát chúng ta, Ngài không muốn để chúng ta trong tình trạng đau khổ vì bao nhiêu thứ tội lỗi nó đang lôi kéo và trói buộc con người thời đại của chúng ta, cũng như thời của phía Bắc của nước Do Thái. Tiên tri Amos đã báo và người ta đã không nghe, và đất nước đã trở nên nô lệ cho Assyria. Và ngày hôm nay, người ta đang nô lệ cho kỹ thuật, cho bao nhiêu những phương tiện của xã hội chính Chúa ban cho, nhưng mà người ta lại dùng những phương tiện đó để tuyên truyền cái văn hóa sự chết, để hưởng thụ tối đa, lấy con người làm trung tâm ở trần gian thôi, chứ không phải lấy Chúa làm trung tâm. Thì cuộc sống của con người ngày hôm nay cũng không khác gì ngày xưa, chẳng qua là đổi đi cái cách nô lệ, nhưng tất cả đều có sự giật dây của ma quỷ tác động trên những cái tham sân si của con người, những cái tham vọng bất chính của con người. Thì chúng ta hãy quy hướng tất cả về với Chúa, để chúng ta không còn là những kẻ bất tội, nhưng và những kẻ được tự do làm con cái của Chúa, những người con đích thực của Cha trên trời. Có như vậy, đời sống của chúng ta nó sẽ bình an và hạnh phúc trong bất cứ hoàn cảnh nào, và chúng ta cầu nguyện và đưa mọi người đến với Chúa Giê-xu, đấng duy nhất có thể tha thứ tội lỗi cho chúng ta, đấng duy nhất có thể đưa chúng ta về làm con cái của Cha trên trời. Amen.
Chẳng dễ đâu Chúa ơi, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. Chẳng dễ đâu Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hồng ân. Chẳng dễ đâu Chúa ơi, khi đáp tiếng xin vâng giữa chợ đời, giữa tinh toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất còn, chọn mến thương thứ tha, con chúc vào hy sinh mất mát, chọn chấp nhận ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tâm thương và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. chẳng dễ đâu Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hồng ân. Chẳng dễ đâu Chúa ơi, khi đáp tiếng xin vâng giữa chợ đời, giữa tính toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọt lựa được thua mất còn. Chọn mến thương thứ tha, con chúc vào hy sinh mất mát. Chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn. Hay mơ rộng tâm lòng, giữa tâm thương và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con, Chúa ơi. Lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần. Con đường tình.